Nghe sư phụ nói, tập 89, phương pháp giao tiếp của Đức Phật. Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 22 tháng 5 năm 2018. Tôn giáo là giáo dục, cũng là văn hóa. Đối với xã hội mà nói là vô cùng quan trọng. Chúng tôi tin rằng tôn giáo có thể đoàn kết lại, trở thành một nhà. Vậy thì xã hội của châu Âu sẽ được an định. Nho, Thích, Đạo ở phương Đông là nền móng an định của phương Đông. Hiện nay, vấn đề đang gặp phải là tôn giáo chỉ có hình thức. Trên thực tế thì không còn nội dung nữa, cho nên xã hội hỗn loạn không an ổn. Việc cấp bách là phải giảng rõ ràng, tường tận về kinh điển. Giảng kinh dạy học là phương pháp quan trọng. Cho nên chúng ta thấy người sáng lập của mỗi tôn giáo ban đầu đều giảng kinh dạy học, mới có thể duy trì tôn giáo này hàng ngàn năm, làm tôn giáo rạng rỡ, hiệu quả rất tốt. Hiện nay tôn giáo của chúng ta có nghi thức, hình thức, nhưng không còn nội dung nữa, cho nên xảy ra vấn đề. Hiện nay chúng tôi cấp bách đòi hỏi khái niệm tôn giáo là một nhà, các vị thần là một thể, đặc biệt nhấn mạnh thần linh yêu thương nhân loại. Thần linh yêu thương nhân loại, chúng ta phải học theo thần linh, chúng ta phải đại diện cho thần linh. Suy cho cùng thì thần linh là trừu tượng. Vậy ai thực hiện? Tín đồ của chúng ta, nhà truyền giáo của chúng ta, chúng ta thực hiện. Đồng thời, điều quan trọng nhất, yêu cầu rất cấp bách hiện nay là nhà truyền giáo làm thế nào giúp họ nâng cao giáo dục đạo đức, giáo dục luân lý, giáo dục nhân quả, để họ có đủ sức thuyết phục. Người hiện nay, nghe, họ chưa chắc tin quý vị nói thật. Cần phải thực hiện, làm tấm gương sáng. Vậy thì họ tin, họ mới có thể tiếp nhận. Vào năm 2006, lần đầu tiên tôi tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc, là tín đồ Phật giáo tổ chức. Thời gian lâu như vậy rồi, lãnh hội sâu sắc. Chúng tôi đã nói rất nhiều điều, nói về phương thức, lý niệm giải quyết mọi việc của cổ thánh tiên hiền. Mọi người nghe xong thì gật đầu, tốt, nhưng không làm được. Tức là họ không thể tiếp nhận. Làm sao đây? Trở về thực hiện những điều đó. Tháng 3 năm ngoái, chúng tôi mời đại sứ đến Toowoomba tham quan. Họ nhìn thấy nên họ tin rồi. Chưa nhìn thấy, ngoài mặt thì quý vị nói rất tốt, nói rất hay. Đây là lý tưởng, không thực hiện được. Mọi người đều có thái độ như vậy, cho nên chúng tôi dùng hành động thực tế để thực hiện việc này, để tuyên dương việc này. Thực hiện thành công rồi. Năm 1998, năm 1999, 2 năm này ở Singapore, Đoàn kết tôn giáo Singapore, tôi dùng thời gian 1 năm để đoàn kết các tôn giáo, thực hiện rất thành công. Bộ trưởng cao cấp của họ đến hỏi tôi. Họ hỏi, chúng tôi muốn tôn giáo đoàn kết, thực hiện 50 năm, chúng tôi không thể nào thực hiện được. Làm sao thầy thực hiện thành công chỉ trong 1 năm vậy? Tôi liền nói với ông, tôi nói, tôi cũng không biết, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật biết. Ông cảm thấy rất lạ, Thích Ca Mâu Ni Phật nói thế nào? Tôi nói, Thích Ca Mâu Ni Phật có một pháp là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp có nghĩa là gì? Nhiếp là nhiếp thọ, cũng giống như ngày nay chúng ta gọi là phương pháp giao tiếp. Phương pháp giao tiếp khi chúng ta gặp gỡ bạn mới, tuy rằng chỉ gặp gỡ 1 lần, nhưng mãi không thể quên. Phương pháp này rất tuyệt. 4 phương pháp này. Thứ nhất là bố thí. Bố thí chính là mời khách nhiều hơn, tặng quà nhiều hơn. Phương pháp thứ hai là ái ngữ. Những điều tôi nói đều là những gì quý vị thích nghe. Thứ ba là lợi hành. Những hành vi của tôi ở đây đều có lợi ích đối với mỗi người. Cuối cùng là đồng sự. Đồng sự chính là thực sự đoàn kết lại. Tôi làm việc gì thì họ cũng đến tham dự. Ban đầu họ không tham dự, họ đứng bên cạnh nhìn, nhìn thấy thật sự có lợi ích với họ, đến sau cùng họ tham dự. Vậy thì trở thành người một nhà rồi.
Oh, sure.